Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington,
the Voice of America, VOA. Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam, thứ Bảy ngày 23 tháng 9 năm 2017. Chính phủ Đức tuyên bố đình chỉ đối tác chiến lược với Việt Nam và trục xuất nhà ngoại giao thứ hai vì vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Trong khi đó, Bộ Công Thương Việt Nam cắt giảm gần 700 điều kiện đầu tư. Một chuyên gia kinh tế hoan nghênh việc này, nhưng nhận xét Việt Nam còn cần một bước đi dài nữa mới trở thành thị trường tự do.
Nó cũng làm cho cái bộ máy hành chính của chính phủ nó đơn giản hơn. Nếu mà ít giấy phép, tuy nhiên là cái việc mà quản lý nó cũng thông thoáng hơn.
Đó là nhận xét của một chuyên gia kinh tế với VOA về quyết định này. Anton sẽ có thêm chi tiết. Nổi bật trong phần tin quốc tế là việc Triều Tiên dọa thử bom nhiệt hạch ở Thái Bình Dương và Anh có thể đề nghị 2 năm chuyển tiếp sau khi rời khỏi Liên minh châu Âu. Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có bài tường trình của nhóm phóng viên ghi nhận tại Việt Nam. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Chính phủ Đức hôm 22 tháng 9 nói họ trục xuất nhà ngoại giao thứ nhì của Việt Nam bị tình nghi tham gia vào vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh ở Berlin, theo tin AP và Channel News Asia. Phát ngôn viên chính phủ Đức Stefan Seibert nói với các phóng viên rằng vụ bắt cóc cựu giám đốc một doanh nghiệp dầu khí Việt Nam là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được. Vụ việc trắng trợn này là sự vi phạm thô bạo luật pháp quốc tế, ông Seibert nhấn mạnh. Nhà ngoại giao Việt Nam có 4 tuần để rời Đức cùng gia đình của ông ta. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Đức Rainer Breul cho hay đại sứ Việt Nam tại Đức đã được thông báo về việc này. Ông Breul nói người bị trục xuất lần này không phải là quan chức hàng đầu trong Đại sứ quán Việt Nam, nhưng phía Đức thấy có những dấu hiệu cho thấy ông ta dính líu đến vụ việc cùng với một số nhân viên khác trong phái bộ ngoại giao của Việt Nam ở Berlin. VOA đã liên lạc qua điện thoại với một vụ trưởng của Bộ Ngoại giao Việt Nam hồi 7 giờ tối ngày 22 tháng 9 giờ Hà Nội và được vị vụ trưởng trả lời rằng chưa có thông tin về vụ trục xuất hay tên của nhà ngoại giao liên quan. Cán bộ của Bộ Ngoại giao Việt Nam đề nghị VOA gửi câu hỏi bằng văn bản qua email tới vụ thông tin báo chí của Bộ. Bộ Ngoại giao Đức nói Hà Nội đã không hồi đáp phù hợp sau vụ trục xuất người phụ trách hoạt động tình báo của Việt Nam ở Đức do liên quan đến vụ việc. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Đức Rainer Breul khẳng định, chúng tôi sẽ không bỏ qua vụ này. Ông nói thêm rằng Đức trông đợi một lời xin lỗi chính thức và cam kết không có những điệp vụ tương tự như vậy trên đất Đức. Trang web của Phái bộ Ngoại giao Đức ở Việt Nam cho biết thêm phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Đức đã nói rằng cho đến nay, Việt Nam hoàn toàn không đáp ứng các yêu cầu của Đức, cũng như không thừa nhận việc vi phạm pháp luật và phá vỡ lòng tin. Vì điều này, người phát ngôn Đức cho hay trong buổi làm việc hôm 21 tháng 9 với đại sứ Việt Nam tại trụ sở Bộ Ngoại giao Đức, nước này đã thông báo với phía Việt Nam về việc sẽ tạm dừng mối quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam. Vụ việc làm Đức nổi giận và gây sóng gió ngoại giao giữa hai nước Việt-Đức liên quan đến ông Trịnh Xuân Thanh, 51 tuổi. Ông bị Việt Nam buộc tội mắc sai phạm trong quản lý khi ông đứng đầu một công ty thành viên thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Petro Việt Nam, gây thiệt hại lên tới 150 triệu đô la. Ngoài ra, ông còn chịu các cáo buộc khác về tội tham ô. Trước nguy cơ phải chịu án tử hình nếu bị kết tội, ông Thanh đã lặng lẽ biến mất từ tháng 7 năm ngoái. Người ta tin rằng ông đã bỏ trốn ra nước ngoài. Cuối tháng 7 vừa qua, nhà chức trách Đức cáo buộc rằng một nhóm người có vũ trang đã bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh khi ông đang ở Đức và xin tị nạn rồi đưa ông về Việt Nam. Ít ngày sau vụ việc, ông Thanh đã xuất hiện trong một video được công bố trên truyền hình nhà nước Việt Nam. Trong đó, ông nói đã tự về nước để tự thú. Ngoài việc trục xuất các nhà ngoại giao Việt Nam, nhà chức trách Đức hồi cuối tháng 8 cũng đã tạm giam một người Việt bị tình nghi dính líu đến vụ bắt cóc. Người đàn ông mang tên Nguyễn Hải Long, 46 tuổi, đã bị dẫn độ từ Cộng hòa Séc sang Đức. gần 700 điều kiện đầu tư kinh doanh mới bị Bộ Công Thương Việt Nam cắt giảm. Một chuyên gia kinh tế hoan nghênh việc này, nhưng nhận xét Việt Nam còn cần một bước đi dài nữa mới trở thành thị trường tự do. Hôm 20 tháng 9, Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh đã ký một quyết định theo đó cắt giảm 675 điều kiện đầu tư kinh doanh, thường được gọi là giấy phép con. Trong một tuyên bố được báo chí trong nước dẫn lại, Bộ Công Thương nói số lượng giấy phép con bị cắt giảm là con số lớn chưa từng có trong lịch sử ngành công thương. Bộ cho biết chúng chiếm tới 55,5% tổng các điều kiện đầu tư kinh doanh. Sau đợt cắt giảm này, số lượng các điều kiện còn lại là 541. Báo chí dẫn lời Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nói rằng việc cắt giảm các điều kiện kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp sẽ là công việc trọng tâm đi suốt quá trình cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và vì mục tiêu chính phủ kiến tạo. Kể từ khi nhậm chức hồi tháng 4 năm 2016, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhiều lần khẳng định đội ngũ của ông quyết tâm xây dựng một chính phủ liêm chính kiến tạo phát triển. Những phát biểu của Thủ tướng Việt Nam cho thấy chính phủ của ông có mục tiêu là hoàn thiện thể chế pháp luật, cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Bên cạnh đó, chính phủ cũng nhắm đến việc tạo thuận lợi cho mọi doanh nghiệp, người dân phát triển sản xuất kinh doanh, đổi mới sáng tạo, khuyến khích người dân khởi nghiệp. Tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu, một chuyên gia kinh tế, nói với VOA, ông hoan nghênh việc Bộ Công Thương vừa giảm quá nửa số giấy phép con. Ông phân tích về việc mà ông gọi là đúng đắn này.
Cái việc mà Bộ Công Thương hủy đến 600 những cái giấy phép con như thế này tạo ra cái động lực cho rất nhiều những doanh nghiệp họ hoạt động một cách linh hoạt, mở rộng những hoạt động của họ mà không phải chịu sự ràng buộc quá nhiều. Nó cũng làm cho cái bộ máy hành chính của chính phủ nó đơn giản hơn. Nếu mà ít giấy phép thì tất nhiên là cái việc mà quản lý nó cũng thông thoáng hơn.
Vị tiến sĩ người Mỹ gốc Việt có nhiều năm điều hành ngân hàng ở Việt Nam bình luận rằng việc bãi bỏ này cũng tạo thêm thuận lợi cho đất nước tiến đến một nền kinh tế thị trường thực thụ. Qua báo chí và những diễn đàn khác nhau, các doanh nghiệp lâu nay bày tỏ họ cần có môi trường pháp lý thông thoáng hơn. Ngoài ra, họ cũng cần được đối xử công bằng trong nền kinh tế. Các chủ doanh nghiệp tư nhân cho rằng điều này khó đạt được nếu vẫn tồn tại nhiều doanh nghiệp nhà nước. Từ thực tế đó, tiến sĩ Hiếu nói bên cạnh việc giảm mạnh các thủ tục, Việt Nam còn phải thực hiện một bước dài nữa mới trở thành một nền kinh tế thị trường đúng nghĩa, đó là thoái vốn khỏi phần lớn các doanh nghiệp nhà nước. Ông Hiếu nói.
Đó là một trong những cái bước quan trọng mà chính phủ cần phải thực hiện cái bước này nhanh chóng hơn để mà trong nền kinh tế nhiều thành phần có thể cạnh tranh với nhau một cách nó bình đẳng. Bởi vì các doanh nghiệp có vốn nhà nước giàu sao trên nữa cũng có những cái ưu thế của nó được ưu đãi mặt này mặt kia.
Tính đến cuối năm 2016, có 718 doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam giảm mạnh từ con số hàng nghìn trước đó 5 năm. Tổng tài sản của các doanh nghiệp đó là hơn 3,1 triệu tỷ đồng. Nhưng các chuyên gia kinh tế cho rằng mặc dù nắm lượng tài sản khổng lồ như vậy, song các doanh nghiệp nhà nước chưa hoạt động hiệu quả. Việt Nam đến nay vẫn chưa được Mỹ, Liên hiệp châu Âu, EU và một số nước chủ chốt khác công nhận có nền kinh tế thị trường, dẫn đến các doanh nghiệp Việt Nam gặp bất lợi khi xuất khẩu sang các thị trường đó.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên sóng trung bình 190m5 hoặc 1575kHz và trên podcast. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Bắc Triều Tiên ra dấu hiệu cho thấy Bình Nhưỡng có thể sớm thử nghiệm một quả bom nhiệt hạch, hay còn gọi là bom H ở Thái Bình Dương, sau khi lãnh tụ Kim Jong-un cảnh báo sẽ đáp lại lời đe dọa và các biện pháp chế tài mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump bằng một hành động khiêu khích tương xứng. Nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên hôm thứ Sáu đáp trả bài diễn văn của ông Trump đọc tại trụ sở Liên Hợp Quốc hôm 21 tháng 9. Trong đó ông Trump gọi ông Kim là Rocket Man, gã tên lửa trong một sứ mệnh tự sát. Ông còn tuyên bố rằng nếu bị buộc phải tự vệ hoặc bảo vệ các đồng minh, Hoa Kỳ sẽ hoàn toàn tiêu diệt Bắc Triều Tiên. Ông Kim hôm thứ Sáu nói ông Trump có biểu hiện của một kẻ bị rối loạn tinh thần khi đe dọa tiêu diệt một quốc gia có chủ quyền. Ông Kim gọi Tổng thống Mỹ là kẻ bất hảo, một tên côn đồ và thề đáp trả những lời sỉ nhục của ông Trump bằng biện pháp phản công cứng rắn ở cấp độ cao nhất trong lịch sử. Trong một bài tuyên bố do hãng thông tấn KCNA của Bắc Triều Tiên đăng tải, ông Kim nói, hành động là lựa chọn tốt nhất để xử sự với lão già điên, bị điếc, chỉ lải nhải những gì lão ta muốn nói. Hãng KCNA dịp này đăng bức ảnh chụp nhà lãnh đạo Triều Tiên đọc bản tuyên bố đó. Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong-ho, người sẽ phát biểu trước Liên Hợp Quốc hôm thứ Sáu 22 tháng 9, nói với các ký giả New York rằng ông Kim có ý định tiến hành một cuộc thử bom hydro, còn gọi là bom H, trên biển Thái Bình Dương. Ý định thực hiện một cuộc thử nghiệm hạt nhân ngoài trời trong vùng biển quốc tế là một hành động nguy hiểm và hiếu chiến, ít nhất có thể làm cho các hòn đảo ở Thái Bình Dương bị phơi nhiễm bức xạ ở những mức cao nguy hiểm, làm hỏng các hệ thống điện trong khu vực do xung năng lượng tạo ra trường điện tử mạnh gây ra bởi vụ nổ. Động thái này có thể lôi kéo Hoa Kỳ vào thế phải có hành động quân sự đánh chặn. Ông Daniel Pinkston, chuyên gia phân tích an ninh khu vực thuộc Đại học Choice ở Seoul nói, nếu diễn ra, hành động đó có thể khởi động phản ứng mạnh mẽ nhất ngoài một cuộc tấn công quân sự mà theo thiện ý có lẽ là giới hạn mà Bắc Triều Tiên có thể đi tới. Bình Nhưỡng thực hiện vụ thử nghiệm hạt nhân lần thứ 6 và lớn nhất hồi đầu tháng này, nhưng cho tới nay, tất cả các quả bom nguyên tử của Bắc Triều Tiên đều được kích nổ dưới lòng đất. Theo cơ quan nguyên tử năng quốc tế, Hoa Kỳ và Liên bang Xô Viết cũ đã thử nhiều quả bom nguyên tử ở ngoài biển và trên thượng tầng khí quyển trước khi ký hiệp ước cấm phổ biến vũ khí hạt nhân năm 1963, vốn cấm việc thử nghiệm vũ khí hạt nhân trong bầu khí quyển. Triều Tiên cũng đã tiến hành nhiều cuộc thử nghiệm tên lửa đạn đạo với mục tiêu phát triển một phi đạn liên lục địa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân tấn công lãnh thổ Hoa Kỳ. Tuy nhiên, tất cả những lời lẽ gay gắt có tính khoa trương của Tổng thống Trump lẫn phản ứng khiêu khích của ông Kim Jong-un cũng có thể là những thủ đoạn ngoại giao để đạt lợi thế cho một cuộc đàm phán tương lai. Ông Bong Young-sik thuộc Viện Nghiên cứu các vấn đề Bắc Hàn Đại học Yonsei ở Seoul cho biết, những lời qua tiếng lại giữa hai nhà lãnh đạo có thể là dấu hiệu cho thấy hai bên đều muốn ép phía bên kia phải lùi bước dựa trên giả định rằng đối thủ của mình mong muốn có một giải pháp ngoại giao hầu giải quyết tình hình hiện nay. Các đồng minh của Hoa Kỳ ở Tokyo và Seoul đã lên án lãnh đạo của Triều Tiên về lời đe dọa sẽ lại vi phạm các nghị quyết của Liên Hợp Quốc nghiêm cấm thử nghiệm vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo. Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga nói, những phát biểu và hành vi của Bắc Triều Tiên có tính cách khiêu khích, đe dọa an ninh khu vực và an ninh quốc tế. Những phát biểu đó là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Chính phủ Hàn Quốc trong tuần này đã tìm cách cân bằng các biện pháp chế tài với quyết định phê chuẩn một khoản viện trợ nhân đạo trị giá 8 triệu đô la cho Bắc Triều Tiên. Giờ đây, Hàn Quốc một lần nữa kêu gọi Bình Nhưỡng hãy tham gia đối thoại để giảm thiểu căng thẳng. Người phát ngôn của Bộ Thống nhất Hàn Quốc, ông Bai Tak-yoon nói, Triều Tiên phải lập tức chấm dứt những sự khiêu khích liều lĩnh, chỉ dẫn tới sự cô lập và sụp đổ. Thay vào đó, hãy chọn giải pháp đàm phán để giải trừ hạt nhân và giải quyết vấn đề này bằng đường lối hòa bình. Chính quyền Tổng thống Trump hôm thứ Năm thông báo các biện pháp trừng phạt đơn phương nhằm buộc các tổ chức tài chính quốc tế lựa chọn giữa làm ăn với Hoa Kỳ hoặc làm ăn với Bắc Triều Tiên. Bộ trưởng Tài chính Steve Mnuchin cho biết, sắc lệnh của Tổng thống cho phép Bộ Tài chính đóng băng tài sản của các cá nhân và các tổ chức có những giao dịch thương mại đáng kể với Bắc Triều Tiên, gồm trao đổi hàng hóa, dịch vụ hay công nghệ. Lệnh của Tổng thống đặc biệt nhắm vào các ngành xây dựng, năng lượng, dịch vụ tài chính, đánh bắt hải sản, công nghệ thông tin, chế tạo sản xuất, y tế, khai thác hầm mỏ, hàng dệt may và các ngành vận tải ở Bắc Triều Tiên. Các hình thức cấm vận mới của Hoa Kỳ có thể phức tạp hóa hơn nữa quan hệ với Trung Quốc, nước chiếm tới 90% tổng thương mại của Triều Tiên. Bắc Kinh mới đây ủng hộ việc tăng cường các biện pháp chế tài gắt gao hơn của Liên Hợp Quốc, nhưng phản đối các biện pháp trừng phạt đơn phương. Ngân hàng Trung Quốc đã yêu cầu các tổ chức tài chính của nước này chấm dứt hợp tác kinh doanh với Triều Tiên, một hành động được ông Trump ca ngợi là một bước hành động tuyệt vời và hơi bất ngờ. Ông Trump ngỏ lời cảm ơn Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, nói rằng đó là điều tuyệt vời ông Tập đã làm ngày hôm nay.
Cảnh sát cho biết một vụ nổ bom gài trên đường ở khu vực biên giới bất ổn ở miền nam Thái Lan khiến 4 biệt kích thiệt mạng. Giới hữu trách nói rằng 5 biệt kích khác và một thường dân bị thương trong vụ nổ xảy ra hôm thứ Sáu, 22 tháng 9 tại tỉnh Patani. Khu vực biên giới có đa số người theo Hồi giáo thường xảy ra bạo động cả chục năm qua. Các Phật tử sắc tộc Malay chọn khu vực nổi dậy chống chính phủ có đa số theo Phật giáo của Thái để đòi quyền tự trị. Chưa có ai nhận trách nhiệm trong vụ đánh bom này.
Từ ngày 11 tháng 10, 2016, chương trình VOA Việt ngữ lúc 8 giờ tối Việt Nam sẽ chuyển sang lúc 4 giờ 30 sáng Việt Nam. Phát trực tiếp trên podcast. trên trang web voatiếngviệt.com và trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz để thính giả khắp nơi có thể cập nhật tin tức qua điện thoại di động, máy tính và radio. Quý vị có thể nghe đài mọi lúc mọi nơi qua iTunes khi tải podcast của đài VOA vào thiết bị di động hoặc máy tính, qua website ở địa chỉ voatiengviet.com, qua trang YouTube VOA Tiếng Việt Video và qua trang Facebook VOA Tiếng Việt. VOA truyền thông đa phương tiện mang bạn ra thế giới.
Thống đốc Ricardo Rosello nói ít nhất 13 người thiệt mạng tại Puerto Rico trong lúc lãnh thổ này đang chống chọi với lũ lụt nặng sau khi bão Maria tràn qua. Nói trên đài truyền hình CNN sáng thứ Sáu, thống đốc Rosello nói nhà chức trách đã cứu gần 700 người khỏi nước lũ. Ông cho biết liên lạc viễn thông bị cắt đứt tại nhiều nơi nên ước tính ban đầu là ít nhất 13 người thiệt mạng. Trong thiên tai này, chúng tôi đang trong tình trạng cảnh giác 24 giờ sau bão, và nỗ lực hiện nay tập trung vào việc bảo đảm an toàn cho mọi người. Tâm bão Maria đã tiến vào quần đảo Turks and Caicos trên vùng biển Caribe sáng thứ Sáu ngày 22 tháng 9 với sức gió mạnh nhất lên đến 205 km/h. Khu vực phía nam Bahamas cũng được dự đoán sẽ bị bão Maria quét vào. Cơn bão này đã trút một lượng mưa lớn xuống Puerto Rico và Cộng hòa Dominica cũng nằm trong vùng biển Caribe. Cơn bão Maria hiện đang ở cấp độ 3. Trước đó, bão ở cấp độ 4 khi nó làm tắt toàn bộ hệ thống điện trên toàn Puerto Rico hôm thứ Tư và làm nhiều khu vực ngập lụt. Trong khi đó, cơn bão này có sức công phá ít hơn ở Cộng hòa Dominica nhưng cũng gây ra thiệt hại khá lớn. Thống đốc Puerto Rico Ricardo Rosello nói, Puerto Rico đang trong tình trạng cứu trợ nhân đạo khẩn cấp. Đây là một sự kiện chưa từng xảy ra trước đây. Thống kê đầy đủ sự tàn phá chưa được xác định bởi có nhiều cộng đồng vẫn đang bị cô lập và không thể kết nối với họ. Nhưng đã có những báo cáo về các thị trấn bị ngập trong lũ quét và đất sạt lở. Hơn 11.000 người đã tới ở trong hàng trăm trại tạm trú được dựng lên trên khắp Puerto Rico, trong khi những người khác ở trụ lại chính ngôi nhà của mình trong cơn bão. Sức gió mạnh của bão Maria đã phá hỏng các đường dây điện, các tháp phát sóng điện thoại di động và làm tốc nhiều mái nhà. Tổng thống Donald Trump nói với các phóng viên tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York hôm thứ Năm rằng Maria đã phá hủy hoàn toàn Puerto Rico và cho biết các đoàn cứu trợ khẩn cấp đã bắt đầu giúp họ phục hồi sau cơn bão. Cùng ngày, Tổng thống Trump tuyên bố Puerto Rico là một khu vực thiên tai và nói rằng ông sẽ tới thăm hòn đảo này mặc dù không biết khi nào. Khoảng 4.300 binh sĩ Mỹ đã được phái tới khu vực Caribe để trợ giúp sau cơn bão.
Thủ tướng Theresa May theo trông đợi sẽ đề nghị thời kỳ xúc tiến chuyển tiếp dài 2 năm sau khi Anh Quốc chính thức rút khỏi Liên hiệp Âu Châu ngày 29 tháng 3 năm 2019, thường được gọi là Brexit. Văn phòng của Thủ tướng May phổ biến một trích đoạn của bài phát biểu bà đọc trong ngày thứ Sáu 22 tháng 9 tại Florence, Italia, nhấn mạnh rằng hai bên chia sẻ trách nhiệm quan trọng để đảm bảo Brexit sẽ suôn sẻ và hợp lý. Chiều hôm trước, Thủ tướng May đã họp với các bộ trưởng nội các của bà trong 2 giờ đồng hồ để đúc kết quan điểm của Anh Quốc. Các bộ trưởng đã thảo luận căng thẳng về những vấn đề trọng yếu như số tiền mà Anh Quốc phải trả để giải quyết các cam kết tài chính mà Anh đã ký với EU và quy chế đối với công dân EU ở Anh, cùng với những vấn đề khác. Dư luận xôn xao hồi tuần trước khi Bộ trưởng Ngoại giao Boris Johnson đưa ra quan điểm cá nhân về việc nước Anh nên nhanh chóng rút khỏi EU, một quan điểm gây hoang mang khiến những người theo chủ trương ôn hòa sợ rằng cách làm đó sẽ cắt đứt quan hệ của Anh Quốc với khối thương mại lớn nhất thế giới. Thủ tướng May sẽ đọc bài phát biểu này trước vòng thương thuyết thứ tư giữa nước bà với EU. Thương thuyết sẽ không xúc tiến được nếu các vấn đề vướng mắc chưa có hướng giải quyết. Mặc dù Anh Quốc muốn bắt đầu thảo luận về những mối liên kết trong tương lai, trong đó có hợp tác thương mại và an ninh. Truyền thông báo chí Anh loan tin rằng Thủ tướng May có thể đề nghị trả cho EU 24 tỷ đô la trong thời kỳ chuyển tiếp, song trích đoạn phát biểu được văn phòng Thủ tướng phổ biến không đề cập đến số tiền cụ thể.
Cảnh sát Anh hôm thứ Sáu 22 tháng 9 truy tố một thanh niên 18 tuổi tội mưu sát trong vụ đánh bom một xe điện ngầm ở London hồi tuần trước, làm 20 người bị thương. Nghi can tên Ahmed Hassan, tin nói là người Iraq đến Anh, bị bắt ở cảng Dover, một bến cảng có nhiều hành khách đi phà từ Anh sang Pháp. Sau khi bắt Hassan, cảnh sát lục soát nhà của một cặp vợ chồng nhận trẻ tị nạn làm con nuôi, nơi Hassan trú ngụ trước đó. Căn nhà này là một trong số các nơi bị cảnh sát đến lục soát. Nhà chức trách loan báo việc Hassan bị truy tố sau khi hai người bị bắt khác liên quan đến vụ đánh bom được cảnh sát thả ra. một người đàn ông 21 tuổi bị bắt ở Hounslow, Tây London hôm thứ Bảy và một người đàn ông 48 tuổi bị bắt ở Newport, Nam xứ Wales hôm thứ Tư. Hai người vừa kể đã được cảnh sát thả ra, bốn người khác trong đó có Hassan vẫn bị cảnh sát giam giữ. Ít nhất 20 người bị thương khi một quả bom tự chế đặt trong một cái xô, quấn trong một bao mua sắm, được kích nổ trên một xe điện ngầm dừng tại ga Parsons Green trong giờ cao điểm hôm 15 tháng 9. Nhà chức trách ngay lập tức mở cuộc truy lùng thủ phạm và nâng mức cảnh giác nguy cơ khủng bố trên toàn quốc lên mức cao nhất trong một thời gian. Cảnh sát cho hay điều tra vẫn đang tiếp tục và nhiều địa điểm trên cả nước đang bị lục soát.
Và sau đây là bài tường trình của nhóm phóng viên của chúng tôi ghi nhận tại Việt Nam.
Là một ngành giao thông vận tải trực thuộc nhà nước 100%, trong khi đó, các phương tiện giao thông khác bằng đường không, đường thủy và đường bộ đã có cạnh tranh tư nhân. Cũng là ngành giao thông duy nhất để lại nhiều tai tiếng trong nhiều năm qua, bởi hàng loạt vấn đề về chất lượng phục vụ cũng như nạn tham nhũng. Ngành đường sắt Việt Nam đã có những thay đổi bắt buộc để kịp cạnh tranh với những phương tiện giao thông khác. Giá vé giảm đáng kể, chất lượng phục vụ cũng như nội thất các toa tàu được cải thiện khá hơn trước. Ông Nguyễn Khuyến, cựu sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa, chia sẻ với VOA.
Từ năm 1975 cho đến năm 1985, thì lúc đó nó rất là khổ sở. Đi lên xe là phải là đi 2-3 tầng, thậm chí còn treo lên trên tầng mà ngồi đứng một chân thôi. Đó là từ năm 1975 cho đến năm 1985. Nhưng bây giờ được cái sự đổi mới thì đương nhiên là nó phải là tăng tiến lên. Bây giờ đi ngồi cái phòng chờ cũng sướng, cũng mát mẻ. Lên trên ở đó nếu mà mình có điều kiện đi giường nằm thì bây giờ tàu lượng nó rất là sướng, nó đâu thua gì nó bay.
Ông Phạm Văn Hội, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Hà Nội, chia sẻ với VOA về tàu hỏa Bắc Nam vị tuyến 17.
75 đổi về trước mà đi tàu hỏa thì là ghế ngồi là bằng gỗ. Mỗi một hàng, hai hàng ghế quay lại là có một bà năm. Một bàn ngồi ăn như này. Thế bây giờ đi thì là coi, mà ngày trước đi ấy, là phải xếp hàng và có giấy đủ các loại giấy tờ thì mới mua được vé, mới đi được tàu. Còn như bây giờ là đi là nó có thuận tiện và dễ dàng hơn. Đấy. Thì đi tàu bây giờ thì nó có thứ nhất là phương tiện của nó là sạch sẽ, rồi thì an toàn hơn trước thời 75 chiến tranh của cái trước. Đấy. Thế còn thì tất cả mọi thứ phục vụ trên tàu thì là rất là niềm nở đầy đủ, rồi thì các cái chế độ trên tàu là được phục vụ chú đáo hơn.
Là một ngành được bảo trợ của nhà nước trong cả hai chế độ, trước 30 tháng 4 năm 1975, ngành đường sắt Việt Nam Cộng Hòa được đánh giá là lịch sử, văn minh và để lại ấn tượng đẹp. Trong khi đó, ngành đường sắt phía Bắc của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa vẫn chưa phát triển, vẫn còn khái niệm toa lợn, ám chỉ nhét người vào tàu như nhét lợn. Và sau 30 tháng 4 năm 1975, việc đi lại bằng tàu hỏa vô cùng khó khăn, muốn có tấm vé để lên tàu. Hành khách phải xuất trình hàng loạt giấy tờ, những ai thuộc diện ưu tiên, có công với chế độ mới có cơ may cầm tấm vé để chờ tàu và chen lấn trong các toa lợn. Ông Nguyễn Khuyến, cựu sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa, chia sẻ với VOA.
Thì lúc đó thì tôi còn nhỏ. Những ra tại là mình thấy họ thì những người mà đến phục vụ thôi, những bây giờ họ mặc đồng phục mà rồi họ đi kiểm soát vẽ cái này nó có như mình đúng ra cả họ vẫn cứ lại. Còn rồi sau này bây giờ cái ngành đường sắt nó cũng vậy, ngành sắt thì luôn nào cũng thấy họ tốt nên mình thành như vậy.
Hiện tại ngành đường sắt Việt Nam đã có những cải thiện đáng kể. Hành khách đi tàu chỉ cần mang thẻ căn cước đến ga để mua vé hoặc mua vé trực tuyến. Giá vé cũng rẻ tương đương so với giá xe đò. Ông Nguyễn Khuyến, cựu sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa, chia sẻ với VOA.
Thuận lợi thì nó còn rất nhiều cái tốt hơn. Cái mà bảo đảm nhất là cái an toàn. Đồ an toàn của tàu lượn rất cao. Đồ an toàn tàu lượn rất cao. Và vấn đề là cái phục vụ tàu lượn nó cũng khác. Vấn đề phục vụ cái xe đò. Thành thực là vấn đề là nếu trường hợp so với cả phương tiện khác thì vấn đề mà tàu lượn thì tuyệt vời.
Ông Phạm Văn Hội, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Hà Nội, chia sẻ với VOA.
Mỗi một cái nó có cái thuận lợi riêng, nếu mà nói về cái giá cả của cái xe lửa, cái máy bay thì là đi máy bay, là ít đầu mình đi máy bay thì là có nó có cái
toàn diện hơn so với các phương tiện tàu hỏa và xe ô tô.
Mặc dù có sự cải thiện đáng kể về chất lượng phục vụ, nhưng các suất ăn trên tàu lửa vẫn là một ẩn số đối với hành khách bởi chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm của nó không có bất kỳ sự kiểm soát hay tiêu chuẩn đo lường nào. Bên cạnh đó, thái độ phục vụ thiếu thiện chí của các kiểm soát viên thuộc nhóm tàu TN hoàn toàn kém so với nhóm tàu SE cũng là điều đáng bàn. Liệu ngành đường sắt Việt Nam có thể mang lại hiệu quả kinh tế hay không khi nó vẫn là nhóm ngành độc quyền nhà nước? Câu hỏi này nghe ra có vẻ hơi muộn.
Và bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Làm việc với các đối tác trong liên minh toàn cầu chống nhà nước Hồi giáo, các lực lượng an ninh Iraq đạt tiến bộ đáng kể trong nhiệm vụ giải phóng toàn bộ lãnh thổ bị nhà nước Hồi giáo chiếm đóng trước đây tại Iraq. Phát biểu mới đây tại Erbil, Iraq, đặc sứ của Tổng thống Hoa Kỳ tại Liên minh, ông Brett McGurk, gọi sự hợp tác lịch sử giữa lực lượng an ninh Iraq và lực lượng Peshmerga của người Kurd là trọng yếu trong các chiến thắng mới đây trong cuộc chiến chống nhà nước Hồi giáo, còn được gọi là Daesh. Ông McGurk ghi nhận cái giá phải trả trong cuộc chiến của những đối tác dũng cảm của chúng ta, những người đã hy sinh to lớn trong cuộc chiến này. Lực lượng Peshmerga đã mất gần 2.000 người tứ đạo trong suốt chiến dịch này, và những lực lượng Iraq có lẽ chịu thiệt hại 5 lần nhiều hơn. Ông nói, sự hy sinh của lực lượng Peshmerga của người Kurd là điều mà chúng ta, nước Mỹ và toàn thể thế giới thực sự tôn vinh. Chúng ta chia buồn cùng những tử sĩ và gia đình họ. Chúng ta chia buồn về những người thiệt mạng trong lực lượng an ninh Iraq. Đặc sứ McGurk nhấn mạnh là cuộc chiến đấu chống nhà nước Hồi giáo chưa xong và cho biết là cuộc chiến sắp tới tại thành phố Hawija, miền Bắc Iraq, nơi có khoảng vài trăm chiến binh nhà nước Hồi giáo vẫn còn kiểm soát thành phố. Ông hối thúc cần có sự tiếp tục hợp tác giữa Peshmerga và lực lượng an ninh Iraq để các phần tử nhà nước Hồi giáo chiếm giữ thành phố bị đánh đuổi một cách khéo léo. Đặc sứ McGurk ghi nhận những bất đồng giữa các lãnh đạo người Kurd và chính phủ tại Baghdad, trong đó có đề nghị trưng cầu dân ý về độc lập vào cuối tháng này của chính phủ vùng người Kurd. Hoa Kỳ không ủng hộ cuộc trưng cầu dân ý. Trong một thông cáo báo chí, tờ Baroque nói, tổ chức trưng cầu dân ý tại những khu vực đang tranh chấp có tính cách khiêu khích và gây mất ổn định. Do đó, chúng tôi kêu gọi chính phủ vùng người Kurd bãi bỏ trưng cầu dân ý và đối thoại nghiêm chỉnh và lâu dài với Baghdad. Và Hoa Kỳ nhiều lần chứng tỏ sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đối thoại đó. Tờ Baroque nói cuộc trưng cầu dân ý làm chệch hướng mọi nỗ lực đánh bại nhà nước Hồi giáo và ổn định những khu vực đã được giải phóng. Đặc sứ McGurk chỉ rõ là lực lượng an ninh Iraq và Peshmerga đã chiến đấu như anh em chống kẻ thù chung. Điều rất quan trọng là chúng ta vẫn đoàn kết và chú trọng đến những nỗ lực đánh bại Daesh và đảm bảo là lực lượng này bị đánh bại lâu dài. Cuộc chiến này chưa chấm dứt và đó là thông điệp quan trọng cho tất cả mọi người.
Phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại trong buổi phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ tối nay giờ Việt Nam trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.